Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 28 tháng 5, trước hết chúng tôi xin gửi tới quý vị bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nhà tiệc ly và buổi lễ từ biệt Israel. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bí tích rửa tội tháp nhập tín hữu vào giáo hội của Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nhà tiệc ly và buổi lễ từ biệt Israel.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh hoạt cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ ba viếng thăm Thánh Địa là thánh lễ đồng tế với các hồng y thượng phụ và giám mục trong phòng tiệc ly lúc 17:20 chiều thứ hai, sau khi gặp các linh mục tu sĩ nam nữ trong vương cung thánh đường Getsemani. Đức Thánh Cha đã trồng một cây ô liu bên cạnh cây ô liu mà Đức Phaolô VI đã trồng cách đây 50 năm trong vườn cây dầu. Tiếp đến, Ngài đã đi xe tới phòng tiệc ly nằm cách đó 2 cây số trong thành cổ Jerusalem. Phòng tiệc ly là chiếc nôi của giáo hội khai sinh, nơi Chúa Giêsu Kitô đã thành lập chức linh mục, các bí tích thánh thể và hòa giải. Từ cenaculum tiếng Latin ám chỉ nơi dùng bữa tối, nhưng nói chung nó ám chỉ tầng trên nơi tiếp khách trong nhà. Sự xác thực của phòng tiệc ly đã rất cổ xưa, có từ thế kỷ thứ ba. Vào thế kỷ thứ tư có một nhà thờ mới được xây gần phòng tiệc ly, gọi là nhà thờ Thánh Sion. Năm 614, nhà thờ này bị người Hồi tàn phá khi quân Hồi giáo xâm lăng thánh địa. Nó được tái thiết rồi lại bị người Hồi phá hủy. Khi đạo binh thập tự tới thánh địa, nhà thờ ở trong tình trạng đổ nát, chỉ trừ nhà nguyện 2 tầng của phòng tiệc ly. Đạo binh thập tự Kitô đã xây một vương cung thánh đường 3 gian dọc. Gồm phòng bên trên tức nhà nguyện tiệc ly nơi Đức Maria ngủ và một nhà nguyện bên dưới kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Năm 1187 thành Jerusalem bị thất thủ và rơi vào tay Saladino. Người Hồi cho phép Kitô hữu hành hương thăm viếng và các linh mục có thể cử hành thánh lễ trong phòng tiệc ly. Khi các tu sĩ Francisco tới thánh địa năm 1335, vương cung thánh đường do đạo binh thập tự xây đã bị bỏ hoang và hầu như bị tàn phá hoàn toàn. Sau nhiều thương thuyết dài và khó khăn với Sultan Ai Cập và trả một số tiền rất lớn, vua Roberto của vương quốc Napoli Nam Italia và hoàng hậu Sanchia đã thành công trong việc giao cho các tu sĩ dòng Francisco trông coi nhà tiệc ly. Các tu sĩ tái thiết với sự trợ giúp của các nghệ sĩ đảo Chypre, theo mô hình đầu tiên 2 tầng. Các tu sĩ cũng xây một tu viện cho các anh em đặc trách quản trị các nơi thánh tại Jerusalem và Bethlehem. Cha bề trên tu viện này được nhận chức là người canh giữ núi Sion.
Năm 1524, người Hồi chiếm các phòng bên dưới phòng tiệc ly vì cho đó là mộ của ngôn sứ David. Tiếp đến, đế quốc Ottoman ra sắc lệnh lấy lại cả phòng tiệc ly ở tầng trên và buộc các tu sĩ Francisco phải bỏ cả tu viện bên cạnh. Phòng tiệc ly bị biến thành đền thờ Hồi giáo và chính quyền Hồi cấm các Kitô hữu lui tới nơi này. Trong phòng bên dưới có một mộ kỷ niệm không hài cốt gọi là mộ vua David, là đích điểm hành hương của tín hữu Do Thái có khuynh hướng quốc gia, cả khi thiếu nền tảng lịch sử và khảo cổ liên quan tới mộ vua David tại đây. Nhà nguyện phía trước, xưa kia là nhà nguyện ghi nhớ biến cố Đức Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, biến thành hội đường Do Thái. Nhà nguyện tiệc ly bên trên dài 15,3 mét, rộng 9,4 mét, được tái thiết theo kiểu Gothic hồi thế kỷ 14, có một cầu thang nối liền tầng dưới với tầng trên, gồm 8 bậc dẫn lên nhà nguyện kỷ niệm biến cố Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Người ta cũng thấy cái Mihrab xây năm 1929 chỉ cho tín hữu Hồi giáo thấy hướng thành phố La Mecca khi nhà nguyện bị biến thành đền thờ Hồi giáo. Đức Phaolô VI đã cầu nguyện tại đây ngày 5 tháng Giêng năm 1964. Đức Gioan Phaolô II đã dâng thánh lễ tại đây ngày 23 tháng 3 năm 2000 và Đức Biển Đức XVI ngày 12 tháng 5 năm 2009. Hiện nay phòng tiệc ly là sở hữu của chính quyền Israel, nhưng nằm dưới quyền tài phán của Ủy ban Hồi quản trị các nơi thánh Hồi giáo của Jordania và chỉ được dùng cho các lễ nghi tôn giáo, và vua Abdullah II là thủ lãnh tối cao của ủy ban này. Các tu sĩ Francisco đã dọn một bàn thờ với các ghế cho các vị đồng tế. Giảng trong thánh lễ kính Đức Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nói:
È un grande dono che il Signore ci fa di riunirci qui nel Cenacolo per celebrare l'Eucaristia. Qui dove Gesù consumò l'ultima cena con gli Apostoli, dove il risorto apparve in mezzo a loro, dove lo Spirito Santo scese con potenza su Maria e i discepoli. Qui è nata la Chiesa ed è nata in uscita.
Anh em thân mến, thật là một ơn lớn lao Chúa ban cho chúng ta được tụ họp nhau đây trong phòng tiệc ly để cử hành bí tích thánh thể. Nơi đây Chúa Giêsu đã ăn bữa tiệc chiều sau hết với các tông đồ, nơi Ngài đã hiện ra giữa các vị sau khi sống lại, nơi Chúa Thánh Thần đã hiện xuống với quyền lực trên mẹ Maria và các môn đệ. Đây là nơi giáo hội sinh ra và đi ra. Từ đây giáo hội đã khởi hành với bánh được bẻ ra giữa các bàn tay, với các vết thương của Chúa Giêsu trong đôi mắt và Chúa Thánh Thần tình yêu trong con tim. Chúa Giêsu phục sinh được Chúa Cha gửi đến trong phòng tiệc ly, thông truyền cho các tông đồ cùng thần khí của Người, và với sức mạnh này Ngài gửi các vị ra đi canh tân gương mặt của trái đất. Đi ra, khởi hành, không có nghĩa là quên lãng. Giáo hội đi ra giữ gìn ký ức những điều đã xảy ra. Chúa Thánh Thần nhắc cho giáo hội nhớ từng lời nói, từng cử chỉ và vén mở ý nghĩa của chúng. Phòng tiệc ly nhắc cho chúng ta biết việc phục vụ và rửa chân mà Chúa Giêsu đã thành toàn như mẫu gương cho các môn đệ Người. Rửa chân cho nhau có nghĩa là tiếp đón nhau, chấp nhận nhau, yêu thương nhau, phục vụ lẫn nhau. Có nghĩa là phục vụ người nghèo, người đau yếu, người bị loại trừ. Với thánh thể, phòng tiệc ly nhắc chúng ta nhớ tới hy lễ. Trong mỗi buổi cử hành thánh thể, Chúa Giêsu tự hiến cho Thiên Chúa Cha vì chúng ta, để chúng ta cũng có thể hiệp nhất với Người, dâng cuộc sống, công ăn việc làm, các vui buồn và khổ đau của chúng ta cho Thiên Chúa, dâng mọi sự như hy lễ tinh thần. Phòng tiệc ly nhắc chúng ta nhớ tới tình bạn. Chúa Giêsu nói với nhóm 12, Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu. Chúa làm cho chúng ta trở thành bạn của Người, ký thác cho chúng ta ý muốn của Thiên Chúa Cha và ban chính Người cho chúng ta. Đó là kinh nghiệm đẹp nhất của Kitô hữu và một cách đặc biệt của linh mục, trở thành bạn của Chúa Giêsu.
Tiếp tục bài giảng thánh lễ cử hành trong phòng tiệc ly, Đức Thánh Cha nói, phòng tiệc ly nhắc nhớ cuộc từ biệt và lời hứa gặp lại các bạn của Người. Khi Thầy sẽ đi rồi, Thầy sẽ lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Đức Chúa Giêsu không rời chúng ta, Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người đi trước chúng ta trong nhà của Chúa Cha và Người muốn đem chúng ta tới đó. Tuy nhiên, phòng tiệc ly cũng nhắc nhớ tới một điều tiêu cực. Đức Thánh Cha nói:
Ma il cenacolo ricorda anche la meschinità, la curiosità. Chi è colui che tradisce? Il tradimento. E può essere ciascuno di noi, non solo e sempre gli altri, a rivivere questi atteggiamenti quando guardiamo con sufficienza il fratello, lo giudichiamo quando con i nostri peccati tradiamo Gesù.
Nhưng phòng tiệc ly cũng nhắc nhớ sự nhỏ nhen, tính tò mò, ai là người phản bội, sự phản bội. Và mọi người trong chúng ta, chứ không phải luôn luôn là người khác, có thể sống lại các thái độ này. Khi chúng ta nhìn người anh em với sự tự mãn, khi chúng ta phán xét họ, khi chúng ta phản bội Đức Chúa Giê-xu với các tội lỗi của chúng ta. Phòng tiệc ly nhắc nhở sự chia sẻ tình huynh đệ, sự hòa hợp và sự bình an giữa chúng ta. Đã có không biết bao nhiêu tình yêu thương, biết bao nhiêu điều thiện đã nảy sinh từ phòng tiệc ly. Biết bao nhiêu bác ái đã xuất phát từ đây, như một dòng sông chảy từ nguồn, ban đầu chỉ là một con suối nhỏ, lồi ra rộng và trở thành con sông lớn. Tất cả các thánh đã kín múc từ đây. Dòng sông lớn sự thánh thiện của giáo hội luôn luôn bắt nguồn từ đây, luôn luôn mới mẻ, từ trái tim của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, từ thánh thể, từ thần khí thánh của người. Sau cùng, phòng tiệc ly nhắc chúng ta nhớ tới sự khai sinh của gia đình mới, giáo hội do Đức Chúa Giê-xu phục sinh thành lập. Một gia đình có một bà mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Các gia đình Ki-tô thuộc đại gia đình này và tìm thấy trong đó ánh sáng và sức mạnh để bước đi và canh tân qua các nhọc mệt và thử thách của cuộc sống. Tất cả mọi con cái Thiên Chúa thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ đều được mời gọi thuộc gia đình này. Tất cả là anh em và là con cái của một cha duy nhất ở trên trời. Đó là chân trời của phòng tiệc ly, chân trời của Chúa Phục Sinh và của giáo hội. Từ đây giáo hội ra đi, được linh hoạt bởi thần khí. Tụ tập cầu nguyện với mẹ Chúa Giê-xu, giáo hội luôn sống trở lại sự chờ đợi thánh thần được tuôn đổ xuống một lần nữa. Lạy Chúa, xin thần khí Chúa xuống và canh tân mặt đất.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào các tu sĩ nam nữ và giáo dân hiện diện, kể cả mấy cảnh sát viên. Tiếp đến, Ngài đi xe đến núi Scopus, cách đó 5 cây số, để lấy trực thăng bay về phi trường Ben Gurion ở Tel Aviv. Tại đây, lễ nghi từ biệt đã diễn ra lúc 8 giờ chiều. Đức Thánh Cha, Tổng thống Peres và Thủ tướng Netanyahu đã duyệt hàng chào danh dự. Đức Thánh Cha đã bắt tay từ biệt các giới chức đạo đời và cả các cảnh sát viên và nhân viên phục vụ tại phi trường. Tổng thống và Thủ tướng Israel đã tiễn Đức Thánh Cha tới tận chân thang máy bay. Khi bắt tay từ biệt Đức Thánh Cha, Thủ tướng Netanyahu đã nói, xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi cũng cầu nguyện cho Ngài. Lên tới cửa máy bay, Đức Thánh Cha còn quay lại giơ tay chào mọi người. Ngài bắt tay các nhân viên phi hành đoàn trước khi vào ghế ngồi. Trong khi chờ đợi máy bay cất cánh, ống kính đài truyền hình Israel cho thấy Đức Thánh Cha đọc báo. Chiếc máy bay của hãng hàng không El Al B-777 của Israel đã rời phi trường Tel Aviv lúc 8 giờ 20 tối thứ Hai và đáp xuống phi trường Champino lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Từ đó, Đức Thánh Cha đã đi trực thăng về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm Thánh Địa 3 ngày.
أنت الينبوع
trình 3 ngày viếng thăm dày đặc và khá mệt mỏi, nhưng trên đường về Roma, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã dành cho các nhà báo một cuộc phỏng vấn dài 50 phút về tất cả mọi vấn đề. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã cảm ơn Đức Thánh Cha dành thời giờ cho các nhà báo sau chuyến viếng thăm mệt nhọc này. Chị Christina Caricato thuộc đài truyền hình 2000 đã hỏi Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, trong các ngày qua, Đức Thánh Cha đã có các cử chỉ được chú ý trên toàn thế giới, đặt tay trên bức tường tại Bethlehem, làm dấu thánh giá, ôm hôn những người Do Thái sống sót của các trại tập trung tại Yad Vashem, ôm hôn Đức Thượng Phụ Bartholomaeus và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác tại Thánh Mộ. Đức Thánh Cha đã nghĩ trước và muốn có các cử chỉ đó, và đâu sẽ là các kết quả của chúng ngoài cử chỉ rất lớn là đã mời hai tổng thống Peres và Abu Mazen tới Vatican.
Các cử chỉ chân thực nhất là các cử chỉ không được nghĩ trước, nhưng chúng tới. Tôi đã nghĩ có thể làm một cái gì đó, nhưng các cử chỉ cụ thể thì không có cử chỉ nào được nghĩ tới trước cả. Vài cử chỉ như cử chỉ mời hai tổng thống tham dự buổi cầu nguyện chung tại Vatican thì có được nghĩ là làm ở đó, nhưng có biết bao nhiêu vấn đề, nơi chốn, phải để ý, và không phải là điều dễ. Tôi có nghĩ một chút tới vấn đề này, nhưng sau cùng thì xảy ra điều mà tôi hy vọng là tốt. Nhưng chúng đã không được nghĩ và tính toán trước đâu. Tôi thấy cần phải làm điều gì đó, nhưng nó tự phát, thế thôi. Ít nhất, nói thật ra thì tôi nghĩ có thể làm một cái gì đó, nhưng cụ thể thì không biết làm cái gì. Chẳng hạn tại đài tưởng niệm Yad Vashem không có gì hết, nhưng rồi nó tới, và như vậy đó.
Câu hỏi thứ hai của anh Frank Rocca, nhà báo hãng tin Công giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đại diện nhóm nói tiếng Anh. Thưa Đức Thánh Cha đã có những lời lễ rất mạnh mẽ chống lại việc lạm dụng tính dục các trẻ em vị thành niên từ phía hàng giáo sĩ, các linh mục. Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban đặc biệt để đương đầu với vấn đề này trên bình diện Giáo hội Hoàng Vũ. Chúng ta biết rằng trên thực tế, trong tất cả mọi giáo hội địa phương, có các điều luật bắt buộc luân lý và pháp luật cộng tác với các chính quyền dân sự cách này hay cách khác. Nhưng nếu một giám mục không tuân hành các đòi buộc này thì Đức Thánh Cha sẽ giải quyết ra sao? Bó buộc vì vị ấy từ nhiệm hay có các hình phạt khác? Trong cụ thể, làm thế nào để có kỷ luật?
Bên Argentina, chúng tôi thường nói với những người có đặc quyền đặc lợi. Người này là một con ông cháu cha đó. Nhưng trong vấn đề này thì sẽ không có con ông cháu cha đâu. Trong lúc này có ba giám mục đang bị điều tra và một vị đã bị kết án và người ta đang lượng định hình phạt cần đưa ra. Không có đặc quyền đặc lợi nào hết. Lạm dụng tính dục các trẻ vị thành niên là tội thật xấu xa hết sức. Chúng ta biết đó là một vấn đề nghiêm trọng khắp nơi, nhưng tôi chỉ chú ý tới giáo hội thôi. Một linh mục làm điều đó là phản bội thân mình của Chúa, bởi vì linh mục ấy phải đưa bé trai, bé gái, thanh niên, thiếu nữ này tới sự thánh thiện vì các em tin tưởng nơi vị linh mục. Nhưng thay vì dẫn đưa chúng tới sự thánh thiện thì lại lạm dụng chúng. Đây là điều rất trầm trọng. Cũng y như tôi chỉ so sánh thôi nhé. Cũng y như cử hành một lễ đen vậy, chẳng hạn. Con phải đưa nó tới sự thánh thiện, thì lại đưa nó tới vấn đề kéo dài suốt đời. Tuần tới, mùng 6 tháng 7, hay ngày mùng 3 tháng 6, sẽ có thánh lễ tại nhà trọ Santa Marta với 6-7 nạn nhân bị lạm dụng tính dục, hai người từ Đức, hai người từ Anh hay Ireland, tôi không biết rõ. Sẽ là 8 người, với Đức Hồng Y O'Malley thuộc ủy ban này, tôi sẽ gặp riêng họ. Liên quan tới điều này phải tiến tới và không có sự nhân nhượng.
Câu hỏi thứ ba của anh Eusebio Van, phóng viên báo La Vanguardia, nhật báo lớn tại Barcelona, đại diện cho nhóm nói tiếng Tây Ban Nha. Thưa Đức Thánh Cha, ngay từ đầu sứ vụ, Đức Thánh Cha đã giống sứ điệp của một giáo hội nghèo và cho người nghèo, nghèo trong sự đơn sơ và khổ hạnh. Nhưng đôi khi chúng con trông thấy các gương mù gương xấu, chẳng hạn như vụ căn hộ của Đức Hồng Y Bertone, hay buổi lễ ngày phong thánh, hoặc trở lại với chuyện liên quan tới Đức Hồng Y Bertone, sự hỗn loạn của Viện Giáo vụ hay Nhà băng Vatican liên quan tới 15 triệu euro. Đức Thánh Cha nghĩ sao? Phải làm sao để đừng có các mâu thuẫn chống lại sứ điệp của sự khắc khổ?
Có một lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ người trong phúc âm, không thể tránh được các gương mù, gương xấu. Chúng ta là người, tất cả là người có tội, và sẽ có các gương mù, gương xấu. Vấn đề là tránh có nhiều gương mù, gương xấu hơn. Trong việc quản trị kinh tế cần có sự liêm chính và trong sáng. Hai Ủy ban Nghiên cứu Viện Giáo vụ YOR và Ủy ban Nghiên cứu mọi vấn đề của Thành Vatican đã đưa ra các kết luận và đưa ra các chương trình hành động. Giờ đây với Văn phòng Thư ký Kinh tế do Đức Hồng Y Giọc Sư Pèo làm chủ tịch, các cải tổ do hai ủy ban cố vấn sẽ được thực thi. Nhưng có các việc không ăn khớp với nhau và sẽ luôn luôn có các việc không ăn khớp, bởi vì chúng ta là người, nhưng việc cải tổ phải được tiếp tục. Các giáo phụ đã nói, Ecclesia semper reformanda, giáo hội luôn luôn cải cách. Chúng ta phải chú ý cải tổ giáo hội mỗi ngày, bởi vì chúng ta tội lỗi, chúng ta yếu đuối và sẽ có các vấn đề. Việc quản trị mà Văn phòng Thư ký Kinh tế đang làm sẽ giúp minh nhiên các sỉ căng đan, các vấn đề. Chẳng hạn trong Viện Giáo phụ, tức nhà băng Vatican, tôi tin là ở thời điểm này chúng đã được đóng lại. Số người không có quyền mở chương mục là 1.600 người. Tổ chức YOR là để giúp giáo hội, các giám mục giáo phận, các nhân viên Vatican và các người chồng vợ quá của họ có quyền có chương mục. Nhưng những người khác, các tòa đại sứ thì không có quyền có chương mục. Nhà băng Vatican không phải là dành cho tất cả mọi người, và đóng chương mục của những người không có quyền là một việc tốt. Liên quan tới vụ 15 triệu euro thì còn đang được cứu xét, nó không rõ ràng. Có lẽ nó là sự thật, nhưng trong lúc này thì vấn đề chưa được xác định. Nó đang được cứu xét để công bằng.
Câu hỏi tiếp là của anh Sébastien Maya, phóng viên của báo La Croix thuộc nhóm nói tiếng Pháp. Sau vùng Trung Đông giờ đây chúng ta trở về Âu Châu. Đức Thánh Cha có lo lắng vì phong trào duy nhân dân đang gia tăng tại Âu Châu như được biểu lộ trong cuộc bỏ phiếu Quốc hội Âu Châu ngày hôm qua hay không?
Trong những ngày này tôi đã có một ít giờ cầu nguyện với kinh lạy cha, nhưng tôi không có tin tức về cuộc bầu cử, tôi không có các dữ kiện, ai thắng hay ai không thắng. Nhưng mà duy nhân dân trong nghĩa nào vậy?
Trong nghĩa ngày nay nhiều người dân Âu Châu lo sợ. Họ nghĩ rằng trong Âu Châu không có tương lai, có nhiều người thất nghiệp và đảng chống Âu Châu đã gia tăng mạnh trong lần bầu cử này.
Đây là đề tài tôi đã nghe nói liên quan tới Âu Châu, tin tưởng hay không tin tưởng nơi Âu Châu, liên quan tới cả đồng euro nữa. Có người muốn trở lại đằng sau. Tôi không hiểu nhiều lắm về các điều này, nhưng anh đã cho tôi một từ chìa khóa, nạn thất nghiệp. Đây là điều trầm trọng. Điều trầm trọng bởi vì tôi giải thích nó như thế này. Chúng ta đang sống trong một hệ thống kinh tế, thế giới, trong đó tiền bạc là trọng tâm, chứ không phải là bản vị con người. Trong một hệ thống kinh tế đích thật, con người phải ở trung tâm. Nhưng ngày nay, tiền bạc lại ở trung tâm. Để duy trì điều này, để quân bằng thì phải tiến tới với các biện pháp loại bỏ. Và người ta loại bỏ trẻ em, mức sinh tại Âu Châu không cao. Tôi tin rằng ở Italia thì được 1,2%, Pháp được 2% hay hơn một chút, Tây Ban Nha còn thấp hơn Italia nữa, chỉ được 1%. Người ta loại bỏ các trẻ em, người ta loại bỏ người già không hữu dụng. Trong lúc này người ta còn thăm họ vì họ đã về hưu và họ cần, nhưng là điều thêm vào thôi. Nhưng tại nhiều nước, người ta loại bỏ người già cả với các tình trạng lén lút làm cho chết êm dịu nữa. Nghĩa là người ta cho thuốc men cho tới một điểm nào đó thôi. Và trong lúc này đây, người ta loại bỏ người trẻ. Và đây là điều vô cùng trầm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Tại Italia, tôi tin rằng số người trẻ thất nghiệp hầu như lên tới 40%, tôi không chắc. Tại Tây Ban Nha thì tôi chắc chắn là 50%. Và trong vùng Andalusia ở miền Nam Tây Ban Nha, thì số người trẻ thất nghiệp là 60%. Điều này có nghĩa là cả một thế hệ của không không, họ không học hành và không làm việc, và đây là điều vô cùng nghiêm trọng. Người ta loại bỏ cả một thế hệ người trẻ. Đối với tôi, nền văn hóa loại bỏ này rất trầm kha. Nhưng đây không phải chỉ là ở Âu Châu thôi, mà ở khắp nơi, nhưng người ta cảm thấy nhiều hơn bên Âu Châu. Nếu so sánh với nền văn hóa thoải mái cách đây 10 năm. Và đây là điều thê thảm. Đây là lúc khó khăn. một nền kinh tế vô nhân, tôi đã không sợ hãi viết trong tông huấn niềm vui của tin mừng rằng hệ thống kinh tế này giết người, và tôi lặp lại điều đó. Tôi không biết tôi đã tới gần nỗi lo lắng của anh một chút hay không.
Chị Insa Scamparini, phóng viên đài Rede Globo Brazil, hỏi Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có đồng ý với việc trả lại thành Jerusalem cho người Palestine không? Làm thế nào để giải quyết vấn đề của thành Jerusalem, hầu có được một nền hòa bình ổn định và lâu dài như Đức Thánh Cha đã nói?
Có nhiều đề nghị liên quan tới vấn đề Jerusalem, Giáo hội Công giáo, Tòa thánh Vatican có lập trường của mình trên bình diện tôn giáo. Nó sẽ là thành phố của hòa bình của ba tôn giáo, đó là trên bình diện tôn giáo. Các biện pháp cụ thể cho hòa bình cần được phát xuất từ việc thương thuyết, phải thương thuyết. Tôi sẽ đồng ý, điều phát xuất từ cuộc thương thuyết giả dụ như nó sẽ là thủ đô của nước này và nước kia. Tôi không nói rằng nó phải như vậy, không. Đó là giả thuyết mà họ phải thương thảo. Thật thế, tôi không cảm thấy mình là chuyên viên để nói rằng phải làm cái này cái nọ, nếu không sẽ thật là điên. Nhưng tôi tin rằng cần phải bước vào cuộc thương thuyết với sự liêm chính, tình huynh đệ và sự tin tưởng lẫn nhau trên con đường thương thảo. Và trong đó cần phải thương lượng tất cả, toàn vùng đất và cả các tương quan với nhau nữa. Cần phải có can đảm để làm điều ấy. Tôi cầu xin Chúa rất nhiều để hai vị lãnh đạo, hai chính quyền có can đảm tiến tới. Đó là con đường duy nhất cho hòa bình. Còn Jerusalem thế này thế nọ, tôi chỉ nói điều giáo hội phải nói và đã luôn luôn nói. Đó là ước gì Jerusalem được gìn giữ như thủ đô của cả ba tôn giáo, như điểm quy chiếu, như một thành phố hòa bình. Tôi cũng nghĩ tới từ thánh thiêng, nó không đúng. Nhưng một thành phố hòa bình và là một thành phố tôn giáo.
Bài phỏng vấn còn các câu hỏi liên quan tới vấn đề linh mục có gia đình, tới chuyến viếng thăm Á Châu và tình hình của các Kitô hữu khổ đau trong các nước không có tự do tôn giáo và tự do ngôn luận như Trung Cộng và Bắc Hàn. Vấn đề từ nhiệm chức vụ giáo hoàng, việc phong chân phước cho Đức Pio XII, khả thể cho các tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ, và tiến trình cải tổ giáo triều Vatican. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn nội dung các câu trả lời của Đức Thánh Cha trong lần phát tới. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nhà tiệc ly và buổi lễ từ biệt Israel. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Bí tích rửa tội tháp nhập tín hữu vào giáo hội của Chúa Kitô.
Trong số các giai thoại về chân phước mẹ Teresa Calcutta, vị sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái qua đời năm 1997, có kể rằng, một hôm, một nhà sư Phật giáo nói với mẹ Teresa, tôi biết và yêu mến Đức Kitô, nhưng tôi ghét giáo hội của các sư. Nhưng một năm sau khi cộng tác với mẹ Teresa, nhà sư ấy nói với mẹ rằng, tôi đã quan sát các sư, giờ đây tôi xác tín rằng, mẹ và các nữ tu của mẹ làm việc thực sự cho những người bất hạnh. Chúng tôi sẽ dành cho các sơ một nhà trong vòng đai ngôi chùa này để các sơ lập một nhà thương miễn phí. Nhà sư đã đổi ý kiến sau khi chứng kiến tận mắt cuộc sống và công việc làm của mẹ Teresa và các nữ tu thừa sai bác ái. Ngày nay vẫn còn nhiều người lập đi lập lại khẩu hiệu, tôi tin Chúa Kitô nhưng không chấp nhận giáo hội. Chỉ vì những thành kiến, thiếu hiểu biết, hoặc vì đã chứng kiến những gương mù gương xấu nơi một số tín hữu. Và dĩ nhiên khi quả quyết như vậy, thì họ cũng không chấp nhận các bí tích do giáo hội cử hành, bắt đầu từ bí tích rửa tội. Nhưng hành động như thế, họ sẽ không được tháp nhập vào thân mình của Chúa Kitô là giáo hội, và không được lãnh nhận sự sống thiêng liêng và ơn thánh do đầu là chính Chúa Kitô chuyển đến cho thân mình và các chi thể của Ngài.
Thực vậy, cũng như mỗi người được kêu gọi không sống lẻ loi nhưng họp thành xã hội, tín hữu Kitô sau khi tái sinh vào đời sống mới cũng cần có một môi trường sống là cộng đồng dân Chúa, tức là giáo hội. Vì thế, ngay từ thời kỳ đầu, các tín hữu vẫn xác tín bí tích rửa tội là sự gia nhập giáo hội. Sách Tông Đồ Công Vụ, đoạn 2, sau khi kể lại biến cố 3.000 người chịu phép rửa và nhờ nghe Thánh Phêrô giảng, đã mô tả đời sống cộng đoàn tín hữu Kitô tiên khởi như sau. Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Chính vì thế, phép rửa tội là bí tích căn bản khởi sự đời sống Kitô giáo. Phép rửa đưa chúng ta vào cuộc sống hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô và làm cho chúng ta trở nên những chi thể của thân mình Ngài. Và bởi vì tất cả các tín hữu được hiệp nhất với Chúa Kitô nhờ bí tích rửa tội, nên tất cả cũng được hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô. Chính nhờ phép rửa mà dân giao ước mới của Chúa được thành hình, một dân tộc vượt lên trên mọi ranh giới tự nhiên của chủng tộc, quốc gia, văn hóa, giai cấp, phái tính, như Thánh Phaolô đã xác quyết trong thư thứ nhất gửi các tín hữu thành Corinto. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy một thần khí duy nhất, 1 Corinto, đoạn 12, câu 12 và 13. Trong đoạn 3 của thư gửi tín hữu thành Galat, Thánh Phaolô nói thêm rằng, bất cứ ai trong anh em được thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.
Từ xác tín theo đó, các tín hữu nhờ phép rửa được tháp nhập vào thân mình duy nhất của Chúa Kitô và họp thành giáo hội. Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Ê-phê-sô rằng: anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người và trong mọi người. Ê-phê-sô đoạn 4, câu 2 tới câu 6. Phép rửa tội làm cho chúng ta trở nên những phần tử của giáo hội hoàn vũ trong mọi thời đại. Điều này được biểu lộ cụ thể qua sự kiện chúng ta được tiếp nhận vào một cộng đồng phụng tự, cụ thể là trong một giáo xứ. Cộng đồng này đáng được nhận danh hiệu chỉ toàn thể dân Thiên Chúa là giáo hội của Chúa. Vì thế, thông thường bí tích rửa tội được cử hành tại nhà thờ giáo xứ trong khuôn khổ buổi cử hành ngày Chúa Nhật và vài lần trong năm, nên cử hành bí tích rửa tội trong khuôn khổ thánh lễ. Giáo hội khuyến khích nên cử hành phép rửa tội cho người trẻ và người lớn trong buổi canh thức vọng phục sinh trước sự hiện diện của cộng đoàn giáo hội địa phương. Vì bí tích rửa tội tháp nhật tín hữu tân tòng và cộng đoàn giáo hội, nên việc cử hành bí tích này trước tiên thuộc về các thừa tác viên của giáo hội. Thời xưa chỉ có các giám mục được cử hành bí tích rửa tội. Về sau, quyền cử hành bí tích này cũng được ủy thác cho các linh mục và phó tế. Tuy nhiên, vì bí tích rửa tội là điều cần thiết để được ơn cứu độ, nên trong trường hợp khẩn cấp, tất cả mọi Kitô hữu và nếu cần, cả những người không Kitô cũng có thể làm phép rửa tội thành sự nếu họ cử hành theo đúng nghi thức và phù hợp với ý hướng của giáo hội, bởi vì xét cho cùng, đấng ban bí tích rửa tội là chính Chúa Giêsu Kitô.
Trong lịch sử giáo hội đã có những cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề phải chăng chỉ cần chịu phép rửa tội là trở thành phần tử của giáo hội. Vấn đề này được đặt ra vì có nhiều người đã chịu phép rửa nhưng không nhìn nhận toàn bộ mạc khải của Chúa Kitô, hoặc không giải thích mạc khải đó theo ý nghĩa nguyên thủy nhưng đưa ra nhiều giải thích sai lầm. Giải đáp cho vấn nạn này là, theo giáo huấn của Kinh Thánh cũng như thần học của các giáo phụ, người ta không thể phủ nhận mối liên hệ mật thiết giữa đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và phép rửa tội. Không thể có yếu tố này mà không có yếu tố kia. Đức tin là điều kiện tiên quyết để chịu phép rửa tội và không thể thay thế cho phép rửa. Nếu không có đức tin thì phép rửa không có công hiệu cứu độ. Trong thời các giáo phụ, có những người lạc giáo đã chịu phép rửa nhưng không có đức tin ngay chính, và vì thế họ không được liệt kê vào số các phần tử của giáo hội. Lập trường của giáo hội ngày nay là, bí tích rửa tội chính là nền tảng tình huynh đệ đại kết và là căn bản của nỗ lực chung nhằm đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội, được biểu lộ trước tiên qua việc lãnh nhận bí tích thánh thể. Trong đoạn số 15 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng, với những người đã chịu phép rửa tội, mang danh hiệu Kitô hữu nhưng không tuyên xưng đức tin trọn vẹn hoặc không hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, giáo hội vẫn biết mình có liên hệ với họ vì nhiều lý do. Tiếp đến trong sắc lệnh về hiệp nhất, Công đồng dạy thêm rằng, những người tin nơi Chúa Kitô và đã được rửa tội đúng phép vẫn còn hiệp thông với giáo hội công giáo một cách nào đó, cho dù không được hoàn hảo. Vậy, phép rửa tội tạo nên mối dây hiệp nhất tất cả những kẻ đã được tái sinh. Nhưng phép rửa tội, tự bản tính, mới chỉ là bắt đầu và khởi điểm, vì phép rửa tội trọn vẹn nhắm đạt tới sự sống sung mãn trong Chúa Kitô. Như thế, phép rửa tội quy hướng về việc trọn vẹn tuyên xưng đức tin, trọn vẹn sát nhập vào định chế cứu rỗi như chính Chúa Kitô đã muốn, và sau cùng trọn vẹn tháp nhập vào sự hiệp thông thánh thể. Cũng vì xác tín và giáo huấn trên đây, giáo hội công giáo dạy rằng bí tích rửa tội cử hành trong các giáo hội chính thống, giáo hội công giáo cổ, giáo hội anh giáo và các giáo hội tin lành lớn đều tương ứng với diễn tiến và ý hướng của phép rửa tội được cử hành trong giáo hội công giáo, và vì thế phép rửa ấy có hiệu lực nên không được phép rửa tội lại với điều kiện cho các tín hữu thuộc các giáo hội nói trên khi họ xin gia nhập giáo hội công giáo như thói quen đã làm xưa kia. Giáo hội công giáo cũng nhìn nhận tính chất thành sự của phép rửa tội được cử hành trong các giáo hội tin lành Baptist, Methodist, Mennonite, giáo hội cơ đốc Phục Lâm và giáo hội tin lành anh em Moravi. Trái lại, phép rửa tội trong các giáo hội Tân Tông Truyền và Mormon vẫn đang ở trong vòng tranh luận và không được giáo hội công giáo công nhận hiệu lực. Phép rửa của giáo phái chứng nhân Jehovah không phải là phép rửa Kitô theo nghĩa Tân Ước. Đạo binh cứu độ, thanh giáo và giáo hội khoa học luận không có phép rửa. Sau cùng, Bộ Giáo luật hiện hành trong khoản số 96 tóm tắt rằng, do bí tích rửa tội, con người được tháp nhập vào giáo hội của Chúa Kitô và thủ đức nhân cách trong giáo hội với những nghĩa vụ và quyền lợi riêng của các tín hữu Kitô, chiếu theo điều kiện của mỗi người, miễn là họ duy trì sự hiệp thông giáo hội và không bị ngăn trở bởi một hình phạt đã được tuyên một cách hợp lệ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần. gian trần để biện cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với mẹ, luôn cho mẹ biết hy sinh quên lợi danh.